Xin chào tất cả mọi người, mình là Linh và đây là chuyện marketing Linh kể. Đã rất lâu rồi mình không thu podcast, mong là vẫn nhận được những sự đón nhận tích cực của các bạn trong giai đoạn vừa qua. Ngày hôm nay nhân tiện ChatGPT trở nên làm mưa làm gió trong giới marketing, thì mình quay trở lại đây để thảo luận với mọi người về một chủ đề: từ ChatGPT, tương lai AI sẽ thay đổi marketing như thế nào? Ok, let's go! Để bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng điểm qua với nhau về những thông tin liên quan đến ChatGPT trước nha. Dành cho các bạn nào chưa biết thì ChatGPT là một cái công cụ AI giúp cho chúng ta có thể vừa trò chuyện nè, tạo văn bản nè, tạo ra những hình ảnh và video mới nè. Thậm chí là ChatGPT có thể làm thơ, viết code với bất cứ những cái câu hỏi nào mà người tiêu dùng đưa ra, thì dù thuộc mọi cái lĩnh vực nào, ChatGPT đa phần đều có thể trả lời một cách lưu loát và vô cùng tự nhiên. Vốn dĩ thì ChatGPT theo mình biết thì nó đã được ra mắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. Nhưng mà nó là một phần của một bộ công nghệ rộng lớn được phát triển bởi một cái công ty khởi nghiệp tên là OpenAI, với một cái trụ sở là đặt tại San Francisco. Thì công ty này theo mình biết có mối quan hệ chặt chẽ với Microsoft. Và đỉnh cao của ChatGPT đó chính là sáng tạo nội dung. Nó có thể được sử dụng để viết bài, tạo bài đăng trên mạng xã hội, thậm chí là viết cả luận văn. Gần đây thì mình có đọc qua một cái vụ thông tin luận văn của một sinh viên tại Nga được viết bởi ứng dụng ChatGPT chỉ trong vòng 23 giờ. Và có thể thấy nếu như mà chúng ta lạm dụng ChatGPT thì trong một cái tương lai gần, vấn đề đạo văn trong giáo dục nó thật sự là rất là đáng để mà lo ngại. Và ở một cái góc độ khác, theo mình thì ChatGPT có thể khiến hàng tỷ người gặp nguy cơ tiềm ẩn. Chẳng hạn như là chúng ta có thể bị chia sẻ thông tin không chính xác, tạo ảnh giả hoặc là tạo điều kiện cho học sinh có khả năng gian lận trong các bài kiểm tra ở trường. Theo mình thì bây giờ một số ngành nghề truyền thống như là chăm sóc khách hàng, sáng tạo nội dung sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với mức độ không lớn trong một tương lai gần khi mà chúng ta apply AI, kỹ thuật AI, công nghệ AI vào trong những cái công việc chung của tất cả những cái ngành nghề. Và về cá nhân của mình thì cảm thấy rằng thực chất chức năng của ChatGPT hiện nay nó đang hỗ trợ con người nhiều hơn là một mối đe dọa. Và chúng ta đang bị truyền thông quá là thổi phồng về bản chất của nó, với một rủi ro có thể thay thế cho một vài vị trí nghề nghiệp. Nhưng mà khi hỏi các bạn về nhận định AI và nhận được một cái lượng vote cực cao cho quan điểm AI không thể thay thế được nhân sự marketing, quan điểm của mình là đúng, nhưng mà có thể là nó chỉ trong cái giai đoạn này mà thôi, khi mà ChatGPT vẫn còn đang được học và huấn luyện. Tuy nhiên, với những cái chức năng trong bản đồ AI, khi Big Data đến một cái độ cực smart, thì AI và học máy Machine Learning sẽ có khả năng định nghĩa lại vai trò và chức năng của marketing. Nó có thể giúp cho chúng ta định hướng tự động toàn bộ hành trình khách hàng, và marketing sẽ có thêm một chiến lược mới, đó chính là siêu cá nhân hóa. Tức là sự hiểu biết toàn bộ về tâm lý học, hành vi của người dùng, nó có thể tối ưu một cách tự động, và đồng nghĩa với một điều rằng một vài bộ phận nhân sự trong marketing có thể biến mất. Tuy nhiên là theo một cái báo cáo gần đây của PricewaterhouseCoopers mà mình đã đọc, AI sẽ tạo ra một số lượng việc làm tương đương với số việc làm nó xóa bỏ, bằng cách là nó sẽ có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vượt bậc trong 20 năm tới. Nhận định này mình sẽ đi sâu để mà điểm ra khá là nhiều những cái lợi ích cho xu hướng ứng dụng AI trong kỷ nguyên sắp tới, để mà chúng ta cùng có thể đào sâu hơn về lợi ích và ưu thế khi mà chúng ta ứng dụng AI nha. Một cái hội thảo theo mình biết đó chính là của một công ty McKinsey & Company, khi mà ứng dụng AI vào trong những cái khách hàng là client của họ, thì AI đã giúp tăng gấp đôi lợi nhuận trên đầu tư, còn được gọi là ROI, và tăng gấp đôi mức phát triển doanh thu dựa trên việc tích hợp dữ liệu và tối đa hóa quá trình sáng tạo. Thứ nhất, AI giúp cho các nhà bán lẻ có khả năng làm cho người tiêu dùng của mình mua sắm trực tuyến một cách thông minh hơn, bằng cách là nó sẽ nắm được những sở thích của người tiêu dùng và đưa ra những cái gợi ý mua sắm có tính cá nhân hóa cao hơn. Thứ hai là AI sẽ có thể giảm nhẹ gánh nặng từ những việc vặt của các marketer, như là báo cáo nè, thu thập các data thô nè, thực thi việc đánh giá và xem xét hành trình khách hàng nè. Trời ơi, những cái việc này là ở công ty mình các bạn mất khá là nhiều thời gian. Và nếu như mà hiện tại chúng ta đang mất khoảng một ngày để mà chúng ta có thể list ra các data và sâu chuỗi chúng lại thành một cái bức tranh tổng thể ở trong Google Data Studio, thì bây giờ khi mà AI có thể giúp đỡ thì chúng ta chỉ mất có thể là trong gang tấc. Và cái thứ ba, AI cùng với một cái kỹ thuật Deep Learning sẽ có thể tạo nên một cái mạng lưới thần kinh nhân tạo từ việc thu thập nhận thức hành vi người dùng. Nó có thể tiến hành học tự động và phát triển nhận thức cá nhân. Từ đó chúng ta có thể học và chúng ta có thể tiếp nhận được nhiều cái sự phản hồi một cách linh hoạt và một cách nó thông minh hơn. Và thứ tư, AI sẽ có một cái bộ chức năng chấm điểm khách hàng tiềm năng, nhắn tin, marketing đa kênh, CRM, phân tích hành vi người dùng. Và thậm chí nó còn có thể đưa cái công nghệ chatbot tự động trên các kênh social media để có thể giúp cho chúng ta giao tiếp bằng giọng nói nè, hoặc là những cái trợ lý ảo nữa. Xa hơn, nằm ngoài marketing, thì AI ứng dụng trong y học có thể phát triển ung thư thông qua các mô dạ dày chụp bằng hình ảnh. Từ đây thì AI có thể phát triển thành một cái cỗ máy siêu trí tuệ. Nó có thể thay đổi thế giới với những cái công nghệ thông minh hơn, như là nhà thông minh nè, xe không người lái nè, các trợ lý ảo nè, mà chúng ta có thể là nhìn thấy đâu đó ở trên Netflix. Và từ những cái lợi ích vượt bậc đó, chúng ta thì có thể thấy rằng mình cần hiểu rõ về những cái xu hướng và nhận định sắp tới của AI hơn. Với một cái chu kỳ kỳ vọng thì khẳng định rằng AI sẽ không thể nào trở nên phổ biến trong vòng 5 đến 10 năm tới. Nhưng hiện nay chúng ta chỉ đang ứng dụng đâu đó tầm khoảng 3% mà thôi. Tuy nhiên là theo một cái nghiên cứu của eConsultancy thực hiện cùng IBM Watson, khảo sát 1.200 chuyên gia marketing cấp cao, dự đoán một cái mức độ ứng dụng AI có thể lên đến 29% trong 18 tháng tới. Và chúng ta nhận thấy trong giai đoạn sắp tới, tiếp cận những cái sự đổi mới sáng tạo về công nghệ ứng dụng trong marketing á, thì nó là một cái xu hướng hoàn toàn là tất yếu. Và để có thể ứng dụng AI vào marketing giúp cho chu trình việc bán hàng của mình diễn ra một cách tự động hơn, tránh những cái yếu tố gây lãng phí hơn, thì team marketing cần phải tập trung vào hành trình khách hàng để mà chúng ta có thể biết rằng mình nên loại bỏ những cái điểm chạm nào và cần phải đào sâu về những cái lý do để mà chúng ta có thể tạo nên những cái điểm chạm một cách nó tối đa và cách nó tối ưu nhất. Và chúng ta cần phải lắng nghe khách hàng của mình một cách nó sâu hơn. Kết quả tích cực là chúng ta có thể phản hồi nhanh hơn với các dữ liệu đến từ khách hàng của mình và nhận diện những cái vấn đề, tiến hành các bước xử lý chúng một cách nó thông minh hơn. Và điều này có thể giúp cho doanh nghiệp phát triển và cải tiến đáng kể về việc tăng trưởng doanh thu, và đặc biệt là có thể tăng trưởng về chỉ số ROI. Tuy nhiên, với vai trò là các chủ doanh nghiệp thì cần nhận định một cái bức tranh tổng thể. AI không phải là một cái công cụ để giúp cho anh chị tối ưu lợi nhuận mà thôi, mà nó thu thập những cái dữ liệu để giúp cho chúng ta quay trở về tối ưu sản phẩm. Quy trình ứng dụng AI sẽ trở nên hoàn toàn là vô nghĩa khi mà sản phẩm của chúng ta không đạt được những cái kỳ vọng mà khách hàng mục tiêu thật sự ngoài đời kia họ mong muốn. Vì thế, chúng ta nên ở đây chúng ta nên tìm hiểu thật sự là rõ cái bản chất để mà tránh những cái việc là chúng ta tập trung đầu tư vào trong AI rất nhiều nhưng mà chúng ta không có những cái chuyển biến tích cực cho doanh nghiệp của mình. Và ở đây thì mình cũng sẽ điểm qua một vài cái yếu điểm của AI bên cạnh một số khía cạnh rất là tốt về việc tích hợp dữ liệu. Thì mặc dù là AI đã trải qua một cuộc cách mạng lớn lần thứ 5 trong ngành rồi, nhưng mà điều mà AI bây giờ không thể làm được trong vòng 30 đến 50 năm sắp tới, theo nhận định của những chuyên gia công nghệ, đó chính là AI sẽ không thể biết được chính xác là chúng ta đang nói thật hay không. Và với một người nhận thức trưởng thành thì có thể là chúng ta có thể xác định được điều này. Các phương pháp sử dụng trong học máy Machine Learning và học sâu, đó chính là Deep Learning, nó chỉ dựa trên cái phần quan sát và phân tích theo cú pháp mà thôi. Vì thế thì nó sẽ nhìn cái hành vi con người, lắng nghe các câu tuyên bố và sau đó sẽ lập luận dựa trên tất cả những cái dữ liệu mà không hề có khả năng đọc được ý nghĩa sâu của con người. Và lúc đầu công nghệ có thể thay thế cho nhu cầu về cơ bắp hay sức mạnh, giải phóng con người ra khỏi công việc mang vác nặng, thì bây giờ học máy và AI đang tạo điều kiện cho nhiều người từ bỏ cái việc tư duy chỉ vì máy móc có thể tư duy nhanh hơn và giỏi hơn. Ở đây thì mình có thể nhìn thấy được một bức tranh là AI sẽ còn có thể thay đổi cách thức tư duy và giải quyết vấn đề của các bạn trẻ em. Và chúng có thể phụ thuộc vào AI để mà khám phá thế giới. AI càng thông minh và hữu dụng bao nhiêu thì chúng ta lại càng giao nhiều việc phân tích, suy nghĩ và ra quyết định cho chúng nhiều hơn. Và nếu quan sát hành vi này trong nhiều năm, ta sẽ thấy những cái thay đổi đáng kể trong khả năng giải quyết vấn đề. Và con người của chúng ta sẽ dần mất đi sự riêng tư khi các dữ liệu của mình được học, được tối ưu và cập nhật liên tục. Chính vì thế, các marketer cần phải xem xét và đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong việc là chúng ta phải cân bằng những cái hệ quả liên quan tới xã hội và giáo dục dài hạn, ảnh hưởng đến sự tự do của con người. Theo mình thì thật sự mình nghĩ công nghệ nào khi mà ra đời cũng có mặt trái và mặt phải của nó hết. Mình hứng thú với những cái sự thay đổi và những cái sự cải tiến sắp đến. Nó cho mình nhiều động lực để mà mình học tập, thay đổi và phát triển nhiều hơn. Nói tóm lại là theo những cái phân tích của mình thu thập từ nhiều nguồn, trong giai đoạn sắp tới AI sẽ có những cái bước cải tiến vượt bậc và mang lại những cái lợi ích tuyệt vời cho marketing. AI sẽ giúp cho doanh nghiệp chuyển từ sự tập trung từ những cái công việc thuần tay chân và cơ bản sang cái khả năng sáng tạo và gia tăng năng suất vận hành các cơ hội chiến lược. Chính vì thế cho nên chúng ta là những marketer tương lai cần chuẩn bị cho một nền văn hóa đổi mới sáng tạo, tích lũy. Ngoài kỹ năng chuyên môn ra, chúng ta còn phải đào sâu phát triển thông tin và dành 60 phút mỗi ngày để học một cái kiến thức nào đó mới mẻ hơn. Và chúng ta hãy practice, hãy thực hành, hãy tận dụng, phải thử nghiệm và thực hành, chiêm nghiệm về nó nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chiếc podcast của mình. Nhớ follow hoặc share cho những người bạn của mình để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những giá trị hướng đến một cộng đồng marketing lành mạnh trong tương lai. Chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc podcast kỳ sau.